chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Quý vị có thói quen cảm tạ Đức Chúa Trời không? Có một nhà thần học Tô Cách Lan đã mất trí nhớ về quá khứ trong những năm cuối đời mình. Dù vẫn còn tỏ ra thân mật với các bạn đồng nghiệp đại học ngày trước đến viếng thăm, nhưng ông chẳng nhớ là họ đã từng dạy chung trường và là bạn thân với ông suốt nhiều năm. Nhưng dù mất trí nhớ, ông vẫn không bao giờ quên nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Một bạn nhắc lại rằng, bất cứ khi nào một thành viên trong ban quản trị, nhà dưỡng lão mang bánh, bơ và trà tới, thì vị giáo sư kêu to, chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó thì ông cúi đầu xuống và với sự xúc động sâu xa nói, chúc tạ Đức Chúa Trời đời đời và đời đời. Amen. Sự biết ơn có ngấm sâu trong lòng chúng ta không? Trong khi tâm trí còn nguyên vẹn, chúng ta có luyện tập thói quen nói cảm tạ Đức Chúa Trời không? Thi Thiên thứ 100 câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Chúng ta khó có thể kiểm soát được điều mình có thể quên trong những năm về sau, nhưng hôm nay chúng ta có thể nói lời cảm ơn và chúc tụng danh Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất trong năm, tôi sẽ trả lời đó là tháng 11. Bạn biết tại sao tôi thích tháng 11 không? Tôi thích tháng 11 chẳng những vì mùa thu, tiết trời dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tôi cũng thích tháng 11 vì tháng này ít lễ lạc hội hè, không làm cho mình quá bận rộn. Nhưng điều làm tôi thích tháng 11 hơn cả là trong tháng này có ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn không xôn xao nhộn nhịp như lễ Giáng sinh, cũng không tưng bừng như ba ngày Tết. Nhưng năm nào cũng vậy, kế đến ngày lễ tạ ơn, tôi thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui nhẹ nhẹ, khó tả. Có một năm tôi được dự lễ cảm tạ ở Canada, và trong ngày lễ này tại một nhà thờ nhỏ ở miền đông Canada, tôi thấy người ta đem đến nhà thờ những hoa màu của nông trại, mỗi thứ một ít, tượng trưng cho mùa màng vừa gặt hái. Một vài trái bí, một ít bắp, một ít đậu xanh, một vài cây bông cải. Hình ảnh tươi mát của những nông phẩm giúp tôi ghi nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của ngày lễ cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn nghĩa là gì? Nếu không phải là ghi nhận sâu xa từ trong đáy lòng về ơn mưa móc và tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Tôi được ngồi đây, giờ này nói chuyện với bạn, và bạn đang ở đâu đó nghe được tiếng nói này. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi gọi đây là ơn bởi vì có khi có những chuyện bình thường nhỏ nhặt như mở miệng để nói, lắng tai để nghe, ta cũng không làm được vì bệnh tật, vì yếu đau, vì hoàn cảnh. Buổi sáng thức giấc, ta có thể trở mình ra khỏi giường, bước vào một ngày mới. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta phải sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ mỗi ngày. Có thể nói, không ai trong chúng ta đang sống ở đây mà lại không có tinh thần cảm tạ. Dù đời sống có khó khăn đến đâu, dù có những tâm sự hay là thảm cảnh bi đát đến đâu, ta cũng phải nhận rằng mình còn sung sướng hơn rất nhiều người trên trái đất này. Hãy nhớ lại những gò bó thiếu thốn, mất tự do của ngày trước. Hãy nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến bến bờ tự do. Ta sẽ không bao giờ có được tinh thần biết ơn nếu ta quên đi những gì ngày trước và coi thường mà những gì mình có hôm nay. Vì biết bản tính hay quên của con người, nên trước khi con dân của Chúa bước vào đất hứa, Thiên Chúa đã dùng lãnh tụ Mai Sen dặn dò họ những lời như sau. Ngươi khá cẩn thận, e quên Chúa hằng hữu, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Chúa hằng hữu là đấng đã đem ngươi ra khỏi nhà nô lệ chăng? Quên ơn, vong ân, bội nghĩa, đó là bản tính thông thường của con người. Vì vậy chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên về những ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong tiếng Anh có một thành ngữ tạm dịch là hãy đếm những ơn lành trong đời sống. Count your blessings. Đếm ơn lành nghĩa là ghi nhận những điều tốt lành ta có ở trên đời hơn là than thân trách phận về những điều mà ta không có hay là những hoàn cảnh mà ta cho là kém may mắn. Con người chúng ta có trí nhớ rất tốt, nhưng lại thường nhớ những điều không đáng nhớ như là đau khổ, hận thù, nuối tiếc. Còn những điều không nên quên như là ơn lành, hạnh phúc, những ngày vui, ta lại dễ quên. Vua David của Do Thái xuất thân là một gã mục đồng, nhưng dù là lúc còn chăn chiên hay là khi đã lên ngai vàng, ông vẫn không bao giờ quên ơn Thiên Chúa. Và trong Thánh Vịnh, ông đã nói những lời như sau. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và đức thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Đó là bài thơ vua David nói với chính mình. Ông tự nhủ, linh hồn này hãy ca ngợi Thiên Chúa, đừng quên ân huệ của Ngài. Và trong các ân huệ mà Chúa đã ban cho ông, trên hết ông cho biết, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Đối với vua David, ơn tha tội là ơn lớn nhất mà Chúa dành cho ông. Tại sao tha tội lại là ơn lớn nhất? Vua David ý thức rằng tội lỗi là nguyên nhân ngăn cách ông với Thiên Chúa. Ông biết Chúa là đấng thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, vì vậy được Chúa tha thứ là điều quan trọng hơn cả. Một cái cây không có sự sống thể nào, thì một người không có Chúa cũng giống như vậy. Bởi vì Chúa là nguồn sống, là đấng ban cho chúng ta sự sống, thân xác và sự sống tâm linh. Cuộc đời của chúng ta không thể có sự sống của Chúa nếu tội lỗi chưa được thanh tẩy. Do đó vua David trước hết tạ ơn Chúa về ơn tha thứ. Hôm nay, bạn có thể tạ ơn Chúa về ơn tha thứ của Ngài không? Bạn có biết là tội lỗi của mình đã được thanh tẩy chưa? Chúng ta mắc tội với Chúa vì Chúa đã tạo dựng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Không có Chúa, đời sống không còn ý nghĩa vì Ngài là nguồn sống của chúng ta. Con người chúng ta cứ mãi lầm lạc trong tội lỗi và không thể tự cứu, nên Thiên Chúa đã giáng trần để cứu chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta bằng cách mang tội thế cho chúng ta, chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, nhận rằng Chúa đã chết thế cho mình. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, tội lỗi của chúng ta sẽ được thanh tẩy, và đó là ơn tha thứ Chúa dành cho chúng ta. Khi đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta sẽ sống với lòng biết ơn Chúa, và từ tinh thần tạ ơn đó, chúng ta có thể sống một đời sống hạnh phúc và sung mãn. Ngược lại, một người sống thiếu lòng biết ơn, tư tưởng sẽ lầm lạc, nghĩ rằng mọi việc đều do mình, đều từ tay mình mà ra, và do đó sẽ đi đến chỗ kiêu ngạo và diệt vong. Thánh Phaolô đã mô tả tình trạng đó trong lá thư gửi cho các tín hữu ở La Mã ngày xưa như sau. Ông viết, dù người ta biết Đức Chúa Trời, nhưng không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy tối tăm. Theo lời Chúa dạy, chính lòng vô ơn đã đưa con người đến chỗ lầm lạc, và từ chỗ lầm lạc đã đưa đến những hành động tội lỗi. Nếu đọc tiếp lá thư Thánh Phaolô gửi cho người La Mã, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những tội lỗi của con người đều là hậu quả của thái độ vô ơn, quên ơn Chúa, biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Ngày nay hơn lúc nào hết, chủ nghĩa nhân bản được nhiều người đề cao, ca tụng và đeo đuổi. Chủ nghĩa nhân bản mới nghe rất hay vì nói rằng lấy con người làm gốc. Chúng ta không phủ nhận giá trị của con người, nhưng con người đã dần dần thay thế Thiên Chúa. Người ta quên đi rằng có một đấng tối cao tạo dựng nên tất cả, cầm giữ sự sống, sức khỏe, tài năng, dịp tiện của chúng ta ở trong tay của Ngài. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì, ngoại trừ việc nhận rằng mình là con của Chúa, phải sống cho Chúa, hoàn thành chương trình và ý định của Thiên Chúa trên trần gian này. Trong năm, bạn thích tháng nào, tôi không biết. Nhưng tôi vẫn thích tháng 11, bởi vì đây là tháng cảm tạ. Không phải chỉ mỗi năm một lần, nhưng thật sự trong tháng này, tôi được nhắc nhở về chính mình và chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Tôi là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng tôi cũng là con của Ngài. Tôi là con người tội lỗi, nhưng đã được Ngài cứu chuộc. Tôi sẽ không làm gì khác hơn là sống với lòng biết ơn và ca ngợi ân sủng Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi sẽ đồng thanh với nhà thơ David và nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù qua bao thách thức đường đời, Ngài dành cho con những phút dạng lời, nhờ Ngài con bước đi. Và tạ ơn Chúa, nhờ Ngài gian truân mới biết rượu mềm, nhờ Ngài yêu thương dẫn dắt đời chờ, nhờ Ngài con lớn lên. Vì con biết rõ trong con có hôn nay thương hay chống đối Thánh Linh bao lần, và không muốn lắng nghe bao lời dạy khuyên của Ngài. Rồi khi con
vừa nghe ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa do Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 này cho được vững bền và hạnh phúc. Những nguyên tắc đó gồm có: thứ nhất, vợ chồng không sống ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc và kỷ niệm của thời độc thân. Nguyên tắc thứ ba, vợ chồng giúp nhau tránh khỏi cám dỗ về tình dục dưới mọi hình thức. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên để vợ chồng luôn tâm đầu ý hiệp. Thứ năm, khi có bất đồng ý kiến, ứng xử khôn ngoan để vợ chồng hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Nguyên tắc thứ sáu, cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc để không sa vào nợ nần. Nguyên tắc thứ bảy, sẵn sàng tha thứ nhau và tiếp tục tha thứ lỗi lầm của nhau. Thứ tám, quyết tâm chăm sóc nhau để giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Nguyên tắc thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và nguyên tắc thứ mười, cả hai vợ chồng đặt mục tiêu là quyết tâm xây dựng một hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói tiếp về nguyên tắc thứ bảy là tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Nếu quý vị muốn nghe lại những điều chúng tôi đã trình bày, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại sẽ loan báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ rất vui được gửi những bài đó đến quý vị. Như chúng ta đều biết, vợ chồng cần sẵn sàng tha thứ nhau khi có lỗi lầm, thì đời sống mới yên vui, hạnh phúc và hôn nhân mới được bền lâu. Nhưng chúng ta cần tha thứ với lòng thành thật. Để việc tha thứ nhau mang lại kết quả tốt đẹp, sự tha thứ đó phải thành thật. Người xin lỗi cũng như người tha lỗi phải thành thật biết lỗi và thành thật bỏ qua lỗi lầm của người kia. Đặc điểm thứ hai của tha thứ thật là tha thứ rồi thì quên, không nhớ tới lỗi lầm của nhau nữa. Đặc điểm thứ ba là không nhắc lại chuyện đã xảy ra, không kể lể cho người khác. Đó là những đặc điểm chúng tôi trình bày trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Đặc điểm cuối cùng cũng rất là quan trọng của tha thứ thật, đó là sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Người có tinh thần tha thứ thật, khi người bạn đời có lỗi, không những tha thứ và quên, nhưng cũng sẵn sàng tha thứ nữa, tha thứ nhiều lần nếu người bạn đời lại vấp váp hay vô tình gây buồn phiền, thiệt hại cho mình. Chúng ta cần tha thứ cho nhau nhiều lần, vì vợ chồng sống bên cạnh nhau mỗi ngày, suốt cả cuộc đời, chắc chắn không thể nào tránh khỏi những lúc làm buồn lòng nhau hay gây tổn thương cho nhau. Nếu thật lòng yêu thương nhau, vợ chồng không chỉ tha thứ nhau vài ba lần, nhưng sẵn sàng tha thứ bất cứ khi nào người có lỗi, nhận lỗi và ăn năn. Phúc âm Ma-thi-ơ trong Kinh Thánh ghi lời Chúa Giê-xu dạy về tha thứ như sau. Kinh Thánh ghi: Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần, có phải đến 7 lần không? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 21 và 22. Có lẽ sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ, khi nói mình sẽ tha thứ cho người có lỗi đến 7 lần, thì Chúa sẽ khen ông là người rộng lượng, đầy tình yêu thương. Nhưng không, Chúa đáp, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Khi phán dạy câu này, Chúa Giê-xu không hàm ý rằng mỗi khi tha lỗi cho ai, chúng ta phải ghi xuống và đếm cho đến khi tha đủ 70 lần 7, tức là 490 lần. Nhưng lời dạy này chỉ có nghĩa là chúng ta phải tha thứ cho nhau mãi. Người đời thường nói sự bất quá tam. Việc gì cũng đến 3 lần là quá nhiều rồi. Nhiều hơn nữa là không thể chấp nhận. Vì vậy, tha thứ cho một người đến 3 lần là quá nhiều rồi. Hoặc như sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ, tha thứ đến 7 lần là quá tốt rồi. Nhưng theo lời Chúa Giêsu dạy, Chúa muốn chúng ta tha thứ nhau mãi và tiếp tục tha thứ khi người khác vẫn còn lầm lỗi. Đây là điều khó thực hành, nhưng đây là mạng lệnh Chúa phán truyền cho chúng ta là môn đồ của Ngài, cho những người muốn nhận phước hạnh của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta có đủ kiên nhẫn và lòng yêu thương để có thể thật sự tha thứ cho nhau, nhất là cho người bạn đời, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Mỗi khi thấy khó tha thứ cho người nào, hãy nhớ chính mình là con người tội lỗi, xấu xa, nhưng Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài để tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng ta và cứu chúng ta, ban cho chúng ta địa vị cao quý, làm con dân của Chúa trong nước vinh hiển của Ngài. Nghĩ đến ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ thấy dễ tha thứ cho người chung quanh. Lắm khi giữa vợ chồng có điều bất đồng ý kiến, người này cho người kia làm như thế là sai, và rồi không chấp nhận nhau, không tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Trong trường hợp đó, có những ông chồng cũng như bà vợ tìm cách thay đổi người bạn đời của mình, muốn người đó làm theo điều mình muốn. Khi không thay đổi được người phối ngẫu, thì phiền giận và cay đắng với nhau. Thưa quý vị, để tránh tình trạng này, chúng ta cần nhớ rằng vợ chồng có thể bất đồng ý kiến nhưng vẫn tôn trọng nhau, trân quý nhau. Và chúng ta cũng cần nhớ thay đổi tấm lòng hay tâm tính của con người là điều chỉ một mình Chúa có thể làm. Điều quan trọng là chúng ta cần biết vợ chồng mình khác nhau trong những lĩnh vực nào, về phương diện nào, để rồi chấp nhận nhau. Vợ và chồng vì sinh ra và lớn lên trong hai gia đình khác nhau, được nuôi dạy trong hai hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, hai người có tính tình khác nhau, những sở thích, thói quen, đặc điểm cũng khác nhau. Tất cả những khác nhau đó khiến vợ chồng dễ có bất đồng ý kiến, dễ có những lời nói, hành động làm buồn lòng nhau. Chúng tôi xin nêu vài ví dụ trong đời sống hàng ngày để chúng ta thấy điều này. Như chúng ta thấy, vợ chồng thường thích những món ăn khác nhau. Người thì thích món ăn có nhiều gia vị chẳng hạn. Người kia thì thích những món đơn sơ, không thích nhiều gia vị. Chúng ta không nên vì vậy mà chê vợ hay chồng mình không biết thưởng thức các món ăn, không sành điệu trong việc ăn uống. Có hai vợ chồng kia, người thì thích cổ nhạc, người thì thích tân nhạc. Thế rồi người này chê người kia lỗi thời, người kia bảo người nọ là mất gốc. Đây là điều chúng ta cần tránh. Có khi vợ chồng phải dung hòa những khác biệt của hai người để sống với nhau trong yêu thương, hòa thuận. Nhưng cũng có những khác biệt chúng ta có thể giữ không cần thay đổi, mà vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng. Trước những khác biệt này, chúng ta nên chấp nhận và tôn trọng ý của nhau. Có một ông chồng kia rất ít khi chăm sóc nhà cửa. Người vợ thấy trong nhà có biết bao nhiêu việc cần làm, bao nhiêu chỗ cần sửa chữa, như ổ khóa hư cần đổi, bóng đèn hư cần thay bóng mới, vân vân. Nhưng người chồng không để ý đến những việc đó mà chỉ thích chăm sóc cây cối vườn hoa. Khi có thì giờ rảnh rỗi thì ông ngồi đánh đàn piano. Bà vợ nhắc nhiều lần nhưng chồng cũng không lo những việc mà bà thấy là cần làm. Người vợ này quên rằng chồng mình không phải là handyman nên không khéo tay về những việc đó và cũng không muốn làm. Nếu người vợ biết chồng mình có những sở thích và khả năng khác với điều mình suy nghĩ, thì sẽ thông cảm và không bực bội với chồng. Tương tự như vậy, cũng có những phụ nữ là người vợ hiền lành, chăm sóc con cái rất tốt, dạy con học hành nữa, nhưng không xuất sắc trong việc nấu ăn. Nếu người chồng biết rõ sở trường, sở đoản, điểm mạnh, điểm yếu của vợ, sẽ không phiền trách, nhưng phụ giúp vợ trong những công việc mà vợ không thể làm được. Thưa quý vị, trong đời sống hôn nhân, không những vợ chồng cần sẵn sàng tha thứ lỗi lầm và thiếu sót của nhau, nhưng chúng ta cũng cần biết hai người khác nhau như thế nào, có những sở trường sở đoản như thế nào, để chúng ta thông cảm nhau, chấp nhận nhau. Và chúng ta cũng cần sẵn sàng thay đổi chính mình để bù đắp những thiếu sót của người phối ngẫu. Đó là hình ảnh của một hôn nhân trưởng thành, và nhờ đó sẽ hạnh phúc bền lâu.
Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh
Kinh.
Quý vị, trong
do một mùa tạ ơn này, tôi xin chia sẻ với quý vị đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 103, từ câu 1 đến câu 5. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy người khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm bảo kiều thiên đồi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụ hoàng. Thưa quý vị, điều chúng ta cần phải làm, nếu mà chúng ta chưa làm trong những ngày thường lệ, thì chúng ta phải làm trong cái dịp này, đó là chúng ta phải tạ ơn Thượng Đế. Và cái cách nào mà chúng ta tạ ơn Thượng Đế, thưa quý vị, Thi Thiên này nói là chúng ta hãy ngợi khen Chúa, hãy tôn vinh danh Chúa. Câu thứ nhất, hãy khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu thứ hai, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu thứ nhất nói là hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, danh Đức Giê-hô-va là tượng trưng cho Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, chúng ta không có ngợi khen một ông trời một cách bông lung, thưa quý vị, chúng ta ngợi khen Đức Giê-hô-va, cái danh của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói đến cái danh đó, chúng ta thấy được tất cả các mỹ đức của Đức Chúa Trời ở trong đó. Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời yêu thương. Trái nghĩa với lời ngợi danh Chúa là gì, thưa quý vị? Cái điều đáng buồn là ngay cả nhiều người chúng ta cũng vậy. Nhiều người chúng ta lấy cái danh Đức Giê-hô-va mà làm chơi. Nhiều khi chúng ta không để ý, theo cái cách nói chuyện của người Việt Nam, chúng ta cứ dùng những cái chữ như là trời ơi. Thưa quý vị, nói như vậy là dùng danh Đức Chúa Trời làm chơi. Khi chúng ta nói đến cái danh Chúa đó, là chúng ta phải nói trong một cái tinh thần ngợi khen, khâm phục, hơn là chỉ nói như là cái chữ đệm trong cái câu nói của mình, thưa quý vị. Thành nếu mà chúng ta có cái thói quen này, cứ dùng những cái chữ trời ơi, ráng tập để ý, bỏ đi, nó không đẹp lòng Chúa, thưa quý vị. Có thể chúng ta dùng cái danh Chúa làm chơi đó, nhưng mà cũng có thể chúng ta hững hờ với danh Chúa. Chúng ta nhận được bao nhiêu ơn phước Chúa ban trong đời sống này mà không để ý gì đến Chúa. Chúng ta nghĩ đó là cái kết quả của việc làm của mình hơn là cái ơn phước đến từ nơi Chúa. Thành thưa quý vị, tác giả Thi Thiên đây nói là hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi được gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Và hôm nay học câu này, tôi xin chia sẻ quý vị một vài cái nguyên tắc, một vài cái phương cách để mà chúng ta ngợi khen Chúa. Thế nào để chúng ta ngợi khen Chúa một cách đẹp lòng Thượng Đế, thưa quý vị? Đọc ở đây, chúng ta sẽ thấy là cái nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta phải ngợi khen Chúa một cách riêng tư. Tác giả Thi Thiên đây, có lẽ là ông David, nói là hỡi linh hồn ta. Đây là một thi thiên rất là đặc biệt, từ vì thi thiên này không có nói chuyện với người khác, nhưng mà nói chuyện với chính mình. Ông David, ông nói chuyện với linh hồn của mình, và ông bảo linh hồn của mình hãy ngợi khen Chúa. David đây nói, hỡi linh hồn của ta, chính tôi đây nè, tôi phải ngợi khen Chúa, và tôi ngợi khen Chúa từ trong đáy lòng. Đây là cái điều riêng tư mình làm, mình có thể mình không cần ai biết hết, thưa quý vị. Mình nói chuyện với linh hồn mình, khuyến khích linh hồn mình ngợi khen Chúa. Khi mình nói chuyện với linh hồn của mình, chỉ mình với linh hồn của mình biết. Và mình không nói láo được, mình không đóng kịch được với ai hết. Mình thật với mình, từ vì chỉ có mình với linh hồn của mình nói chuyện với nhau. và mình biết rõ khi nào linh hồn mình thật sự thờ phượng Chúa và khi nào cái linh hồn mình thờ phượng Chúa tại vì người khác nói thì mình lập theo như vậy. Đôi khi mình vô nhà thờ, mình thấy người ta đứng lên, người ta hát bài hát ngợi khen Chúa, mình cũng đứng lên, cũng hát theo. Nhưng mà thiệt ra mình hát theo người khác, nhưng mà nhiều khi trong lòng mình không có sự ngợi khen Chúa đó. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa giữa tập thể, giữa hội thánh. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa cùng chung với gia đình. Đấy là cái điều tốt. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải ngợi khen Chúa bằng chính cái linh hồn của mình. Thứ nhất là chúng ta cảm tạ một cách riêng tư. Và thứ hai, chúng ta cảm tạ hết lòng. Từ trong linh hồn mình đó, mình ảnh hưởng tất cả con người của mình. Toàn thể con người của mình ngợi khen Chúa. Tác giả nói đây, hỡi linh hồn tôi, mọi điều gì trong ta, hãy ngợi khen Chúa. Chúng ta không phải sống một đời sống có ngăn chia. Lúc này chúng ta thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, đến lúc khác chúng ta quên, không để ý đến những Chúa nữa. Khi ở với một số người, chúng ta ngợi khen Chúa. Khi ở với người khác, chúng ta không còn ngợi khen Chúa. Chứ không, tác giả nói là tất cả mọi điều trong đời sống tôi ngợi khen Chúa. Tôi ngợi khen Chúa bằng cái miệng của tôi, bằng cái lời nói của tôi nói những cái câu nói có hậu, chứa đầy tình yêu thương và sự chân thật, làm đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người nghe. Tôi ngợi khen Chúa bằng cái đôi mắt của tôi không nhìn những cái điều dơ bẩn. Con mắt mình nhìn lên Thượng Đế, hướng thượng, nhìn những cái điều cao xa. Con mắt mình tìm cái gì đẹp từ trong Thiên Chúa mà mình chiêm ngưỡng. Tôi ngợi khen Chúa bằng cả cái thân thể này, dâng cả cái thân thể này làm của lễ đẹp lòng Chúa. Mình ngợi khen Chúa bằng cái lương tâm của mình. Mình làm những cái điều gì mà lương tâm mình không trách móc. Mình ngợi khen Chúa bằng những cái quyết định của mình. Khi mình chọn lựa cái gì, mình phải quyết định dựa theo lời của Chúa. Mình ngợi khen Chúa bằng cái tình cảm của mình nữa. Mình ham muốn những cái điều mà Chúa muốn. Mình ghét những cái điều mà Kinh Thánh dạy mình phải ghét. Mình ngợi khen Chúa bằng cái tưởng tượng của mình nữa. Trong đêm khuya khi mình nằm suy nghĩ đó, mình tưởng tượng cái gì? Mình nghĩ đến cái gì thưa quý vị? Những cái đó nó có đẹp lòng Chúa hay không? Mình ngợi khen Chúa thưa quý vị cũng bằng cái hy vọng của mình nữa. Trong cái đời sống hàng ngày, mình hy vọng cái gì thưa quý vị? Có phải mình hy vọng được trúng số không? Có phải mình hy vọng được tiền bạc cao sang hay không? Hay là mình hy vọng một ngày nào đó mình về lại với thiên đàng của Thượng Đế? Mình ngợi khen Chúa cũng bằng cái suy nghĩ của mình nữa. Trong cái sự suy nghĩ của mình đó, mình không có quên các ân huệ của Thượng Đế. Như là trong Thi Thiên này nói, hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Và đây là cái bí quyết thứ ba, mình cảm tạ Chúa một cách cụ thể thưa quý vị. Mình không thể nào mình chỉ đứng lên cảm ơn Chúa, alleluia, alleluia vậy thôi mà không biết mình cảm ơn Chúa cái gì. Mình không có quên các ơn huệ của Ngài. Mình nhớ lại cái điều Chúa đã làm cho mình một cách cụ thể, rõ ràng, những hành động mà Chúa làm cho cá nhân mình. Chúng ta đến các ơn lành Chúa ban, chúng ta kể nó ra cụ thể, rõ ràng, cũng như Thi Thiên nói đây, chớ quên các ơn huệ của Ngài. Cái điều đáng buồn là con người chúng ta chỉ nhớ những cái điều mà mình làm cho người khác hơn là cái điều mà Thượng Đế làm cho mình. Cũng như là Chúa Giêsu chữa 10 người phun, chỉ có một người trở lại cảm ơn Ngài. 9 người kia quên mất cái ơn huệ mà Ngài đã ban cho họ. Và bởi vậy, Chúa Giêsu mới cho chúng ta tiệc thánh để chúng ta nhớ lại cái dòng huyết Ngài đã đổ ra cho chúng ta. Thành ra thưa quý vị, chúng ta ca ngợi Chúa bằng cái gì? Chúng ta ca ngợi Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta. Và cái suy nghĩ, cái điều rất là quan trọng mà chúng ta phải dùng để ca ngợi Chúa. Và trong cái suy nghĩ đó, một cách rất là cụ thể, chúng ta đếm các ơn lành Chúa ban. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta có một điều mà Chúa ban cho để có thể ca ngợi. Quý vị có thể không muốn nói ra trước hội thánh, đó là điều mình có thể hiểu được. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi người chúng ta như nãy nói, khi nói chuyện với cái lòng của mình đó, tận trong tâm khảm của con người của mình đó, phải biết là có một cái gì đó Thượng Đế đã làm cho mình, và mình phải cảm ơn Thượng Đế từ trong cái tâm hồn này. Thưa quý vị, như này nó có thể mình không tiện nói ra trước hội thánh, nhưng mà mình phải nói với cái tâm hồn của mình: hỡi linh hồn ta, mọi điều gì trong ta, hãy chớ quên các ân huệ của Ngài. Quý vị ai cũng biết cái nguồn gốc của lễ tạ ơn ở nước Mỹ này. Chúng ta biết là có những người từ bên nước Anh phải di dân qua đây đi tìm tự do tôn giáo. Và trong những cái năm đầu tiên đó, đời sống họ rất là khó khăn. Họ rất là nghèo đói. Vậy mà họ có dịp ngồi họ tạ ơn Thượng Đế. Khi họ tạ ơn Thượng Đế trong cái lễ tạ ơn đầu tiên đó, mỗi người trên cái dĩa của họ có 5 cái hộp bắp. Và họ dùng 5 hộp bắp này để đếm cái ơn mà Chúa ban cho họ. Họ nhìn hộp bắp thứ nhất và họ nói: đây là cái ơn phước Chúa ban cho tôi. Họ kể cái ơn phước đó ra. Họ nhìn cái hộp bắp thứ hai và nói: đây là cái ơn phước thứ hai mà Chúa ban cho tôi. Họ kể ra ít nhất 5 cái ơn phước mà Chúa ban cho họ. Hôm nay chúng ta cũng bắt chước cái phong tục đó, và tôi chia sẻ với quý vị không phải 5 cái hộp bắp nhưng mà 6 cái hộp bắp. 6 cái hộp bắp mà David tặng cho chúng ta, ông gửi cho chúng ta trong Thi Thiên này, để nhân dịp lễ tạ ơn như cái tuần này, chúng ta có thể nhìn từng cái hộp bắp một và cảm ơn Chúa về cái điều Chúa ban cho chúng ta. Mà những điều này cũng là cái điều chung cho tất cả mọi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có ít nhất là 6 điều này để chúng ta cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn cái hộp bắp đầu tiên. Cái hộp bắp đầu tiên này, David nói là: ấy là Ngài tha thứ các tội ác của người. Cái điều đầu tiên hết mà David ca ngợi Chúa đó, thưa quý vị, là Ngài tha thứ các tội ác của mình. David trước kia phạm một tội rất là nặng, đó là tội tà dâm. Và ông viết lên bài này vì ông nhớ đến tội đó và Chúa đã rửa sạch rồi. Và lúc David viết Thi Thiên này, ông không hiểu được rõ ràng làm sao mà Chúa tha thứ các tội ác của ông. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu là Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, cái dòng huyết của Ngài đó đã rửa sạch tất cả những tội lỗi của chúng ta. Và đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm ơn Ngài trước. Chúng ta không thể nào nói một cách bâng quơ là Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ hiểu được cái sự tha thứ này khi nhìn lại con người của mình trước khi biết Chúa. Chúng ta mới nhìn lại con người của mình và thấy trước kia mình sống một đời sống coi thường Chúa như thế nào. Mặc dù trước kia mình có thể ăn hiền ở lành, làm bao nhiêu điều thiện đi nữa, nhưng mà mình phải biết điều này là trước kia mình không có Chúa. Mình sống đời sống như là mình là ông chủ của con người của mình. Mình coi mình là cái rốn của vũ trụ. Và bây giờ mình nhìn lại, mình cảm ơn Chúa, thì mình biết đó là cái điều mà Chúa ghét nhất. Và bây giờ Chúa đã tha thứ tất cả những điều đó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không biết là mình có tội, chúng ta không biết là Chúa tha thứ tội lỗi của mình, chúng ta chưa phải là người tín đồ và không thể nào tạ ơn Đức Giê-hô-va được. Tất cả những tội lỗi chúng ta đã phạm trước kia, cái tay này tạo ra, cái miệng này nói ra, cái lòng này nghĩ ra, tất cả Chúa đã tha thứ rồi. Đây là điều trước nhất mà mỗi người tín đồ chúng ta phải ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Hộp bắp thứ hai mà David tặng cho chúng ta ở đây là: hay chữa lành mọi bệnh tật người. Khi tôi mới đầu suy nghĩ câu này, tôi cảm thấy nó hơi không đúng. Vì vậy, thưa quý vị, mỗi người chúng ta có bệnh tật trong thân thể. Tôi đã đứng trước ngôi mộ của người chết đi từ vì bao nhiêu căn bệnh làm cho cái thân thể nó bị hủy hoại. Thế mà David nói đây là Ngài chữa lành mọi bệnh tật ghê. Thế thì có nghĩa là gì? Khi tôi suy nghĩ điều này, tôi thấy nó cũng có lý của nó, thưa quý vị. Thứ nhất, David nói là Đức Chúa Trời chữa lành bệnh tật. Vâng, mình nói bây giờ tôi bị bệnh, tôi đi đến bác sĩ chữa bệnh cho tôi, thế thì Đức Chúa Trời nào trong đó? Nhưng mà thưa không, chúng ta phải biết tất cả mọi bệnh hoạn ở thế gian này Đức Chúa Trời chữa lành. Ngài chỉ dùng thuốc thang, dùng bác sĩ để chữa lành cho chúng ta mà thôi. Nhưng mà cái bí quyết để chúng ta hiểu câu này không phải là như vậy. Cái bí quyết là chúng ta nghĩ lại cái chữ ngươi đây đó, chữa lành bệnh tật ngươi đó. Chữ ngươi là ai? Thưa quý vị, David nói chuyện với ai? Ông nói chuyện với linh hồn của mình. Và ông nói là Chúa chữa cái bệnh tật của linh hồn. David nói là cảm ơn Chúa là không những Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài chữa những bệnh tật trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta biết là Kinh Thánh dạy là trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là những người đã chết mất. Chết mất về vấn đề thuộc linh. Đời sống chúng ta khô cằn. Nhưng mà cái ngày Chúa đến trong tâm hồn chúng ta, Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng chúng ta, linh hồn chúng ta sống dậy. Linh hồn chúng ta có một cái sức sống mới, có một cái chiều sâu mới. Bây giờ mình biết Chúa, linh hồn của mình bây giờ nó thay đổi, nó bắt đầu kết trái Đức Thánh Linh, thưa quý vị. Và đây là cái điều mà David nói ở đây. Linh hồn ơi, Thượng Đế không những đã tha thứ tội lỗi của ngươi, đã chữa lành tất cả những cái bệnh tật của linh hồn. Bây giờ linh hồn sống dậy, không còn chết như xưa nữa. Bây giờ linh hồn kết trái, nở bông, trái của Đức Thánh Linh. Bây giờ linh hồn đã được chữa lành bệnh. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề bình hoàng thân thể. David cũng biết là Chúa không chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Thì ra nếu mà chúng ta đọc, chúng ta thấy là sau khi ông phạm tội tà dâm đó, Chúa giết người con của ông. Và ông này xin Chúa đừng có giết người con trai đó. Nhưng mà Chúa vẫn để cho nó bị bệnh và nó chết. Cũng như là Phaolô này xin Chúa chữa bệnh trong cái thân thể của ông. Mà Chúa không bao giờ trả lời cái lời xin của ông. Nhưng mà có một điều chúng ta phải biết là nếu mà linh hồn của chúng ta đã được chữa lành bệnh ấy, thì thể xác của chúng ta cũng lành nữa. Tại sao tôi nói như vậy thưa quý vị? Tại vì mặc dù thân thể của mình nó chết đi, nó mục rửa đi, nhưng một ngày nào đó mình sẽ sống lại trong một cái thân thể mới. Và trong cái thân thể đó mình không còn bệnh hoạn, cũng không còn đớn đau nữa. Một ngày nào đó mình sẽ sống lại với một thân thể mới. Mà tất cả những bệnh hoạn mình mang trên cái thân thể này ngày hôm nay, tất cả sự mỏi mệt đau đớn trong thân thể này sẽ không còn nữa. Những người không biết Chúa, tội lỗi không được tha, một ngày nào đó sống lại chỉ chịu sự trừng phạt đời đời. Những người biết Chúa sau khi tội lỗi đã được tha sẽ được chữa lành bệnh như linh hồn này, nhưng thân thể này một ngày nào đó cũng sẽ biến hóa ra thích hợp với thiên đàng. Và không còn nước mắt khổ đau, không còn đau đớn, không còn mỏi mệt nữa. David cũng nói là Chúa chữa lành cái bệnh trên thân thể này, trên thế gian này. Nhưng mà ông nói Chúa chữa lành bệnh trong linh hồn. Và một ngày nào đó nhờ vậy cái thân thể này cũng sẽ được chữa lành đến một nơi hoàn hảo, thưa quý vị. Cái hộp bóc thứ nhất là Chúa tha tội chúng ta. Và tại vì Chúa tha tội đó, linh hồn của chúng ta không còn bệnh hoạn gì nữa. Linh hồn chúng ta được tươi mới. Bây giờ cái hộp bắc thứ ba là gì? Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nan. Chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa đen là trước khi biết Chúa, đời sống chúng ta là đời sống của sự hư nan. Sống mà không biết mình sống cho ai. Vẫn có thể chúng ta làm được rất nhiều tiền, chúng ta rất là thành công, nhưng mà chúng ta không có ý nghĩa của đời sống. Chúng ta sống một đời sống của sự hư nát. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa rồi, đời sống chúng ta bắt đầu cái gì mới mẻ hoàn toàn. Trong đó có ý nghĩa, có cái mục đích. Nhưng mà có vẻ David nói ở đây đến cái ý nghĩa thuộc linh. Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Chúa cho cái linh hồn của chúng ta được tươi mới lại. Và Chúa cứu linh hồn chúng ta khỏi quả ngục đời đời. Ngài chuộc chúng ta bằng chính cái mạng sống của Ngài, bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá, để cho chúng ta được kéo ra khỏi sự hư nát đó. Còn cái gì nữa thưa quý vị? Cái hộp bát thứ tư là Ngài đội một cái mão kiều nhân từ thương xót cho chúng ta nữa. Câu 4b lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão kiều đội cho ngươi. Ngài tha tội cho chúng ta, Ngài kéo chúng ta khỏi nơi hư mất đó. Nhưng mà không phải Ngài để không như vậy. Ngài cũng đem chúng ta lên và đổi cho chúng ta một cái mão. Và mão đó gọi là mão của sự nhân từ và thương xót. Cái mão là cái gì mà vinh quang biết thưa quý vị. Một người đổi cái mão lên chứng tỏ cái địa vị của họ đối với người khác. Và mỗi người chúng ta có cái mão Đức Chúa Trời đổi cho chúng ta. Và khi người khác nhìn vào, thấy chúng ta đổi cái mão, họ biết chúng ta có một địa vị khác. Cái địa vị khác là địa vị nào thưa quý vị? Chúng ta bây giờ là con cái của Chúa, như tuần trước chúng ta học là anh em của Chúa, là bạn bè của Chúa, là thái tử, là hoàng tử, là công chúa, là con vua thưa quý vị. Quý vị để ý, cái chữ mão này đó là mão của sự nhân từ và thương xót. Chúa yêu thương, nhân từ, thương xót chúng ta. Đó là cái điều mà phủ con người chúng ta. Đó là cái điều mà làm chúng ta trở thành con cái của Ngài. Đó là cái mão đồi cho chúng ta. Đó là cái dòng viết của Ngài. Cái ngày chúng ta sống lại, cái mão nhân từ, thương xót này sẽ trở thành cái mão vinh quang của sự sống đời đời về sau. Hồi nãy giờ tôi nói đến bốn cái hộp bắp. Bây giờ đến hộp bắp thứ năm đây, mà David đưa cho chúng ta để chúng ta thể cảm ơn Chúa là như thế này. Là tại vì những cái điều đã xảy ra trong linh hồn mình đó, bây giờ mình được thỏa lòng. Câu thứ năm, Ngài cho miệng người được thỏa các vật ngon. Thưa quý vị, không phải David nói đây là Ngài cho người các vật ngon. Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Ở bên Mỹ này, Thượng Đế cho chúng ta bao nhiêu vật ngon. Nhưng mà ngay cả nếu mà chúng ta sống ở một nơi thật là nghèo hèn, không có gì hết, cái câu này cũng áp dụng được. Thì cái câu này không phải là Ngài cho miệng ngươi các vật ngon, nhưng mà Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Cái bí quyết ở đây thưa quý vị là sự thỏa lòng, chấp nhận những cái điều mà mình có, lấy vui về cái điều mình có thưa quý vị. Có nhiều người có được tất cả nhưng mà không có vui lòng. Họ vẫn cứ ham muốn cái điều ngon hơn, tốt hơn. Vì tín đồ sau khi thấy được điều mà Chúa đã làm trong cái linh hồn của mình rồi đó, thì bắt đầu có sự thỏa dạ, bắt đầu lấy làm vui về cái điều mà Chúa ban cho mình. Phi túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, ti nhàn, tiền nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Đó là cái bí quyết người xưa dạy, và bây giờ chúng ta cũng thấy ở đây, biết Chúa, chúng ta sẽ thấy thỏa dạ về cái đời sống của mình. Có ông phi công nữa, mỗi ngày cất cánh khỏi phi trường đều trước đó cứ nhìn ra cái dòng sông bên cạnh, có vẻ bùi ngùi. Cái người phụ lái của ông đó hỏi, tại sao mà anh cứ nhìn cái đó bùi ngùi như vậy? Thì ông đó ông mới nói như vậy, lúc tôi còn nhỏ đó, tôi câu cá trên cái bờ sông đó, đó, và mỗi ngày tôi nhìn máy bay, tôi mơ là một ngày nào đó mình làm phi công. Bây giờ tôi làm phi công rồi, mỗi ngày khi tôi lên máy bay, tôi nhìn cái dòng sông đó, tôi mơ mình ngồi đó mình câu cá. Chúng ta nhiều khi chỉ mơ cái điều mình không có mà không có thỏa lòng về cái điều mình đang có. Và chúng ta biết là mỗi người chúng ta đã được Chúa yêu thương quá nhiều. Yêu thương đến nỗi đã làm cho tâm hồn chúng ta bao nhiêu ơn phước như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ biết Ngài cũng sẽ thỏa lòng chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa về những điều Ngài ban cho chúng ta. Bây giờ cái điều nữa mà ông David ông nói như là một cái hộp bắp thứ sáu, là Ngài làm cho chúng ta trẻ lại. Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Thực ra thay vì dịch chim phượng hoàng, chúng ta phải dịch là chim đại bàng đúng hơn. Eagle. Con chim đại bàng là con chim nó có cái tầm vóc lớn, cái sức mạnh. Và tác giả nói là cái tuổi già của mình đó cũng trẻ lại giống như là con chim đại bàng. Đây là cái nhận xét cá nhân tôi. Nhìn những người già biết Chúa, tôi thấy khác hẳn so sánh với những người già không biết Chúa. Đầu óc của họ minh mẫn hơn nhiều thưa quý vị. Chúa ban cho những người biết Chúa đó một cái sức mạnh ngay cả trong tuổi già mà người ngoài không có được. Tại vì mình có một cái gì vui vẻ trong đó, mình có một cái gì tích cực trong đó, hơn là mình ngồi đó mình chờ chết thưa quý vị. Người già có một ý nghĩa của đời sống trong Chúa đó, sống như một người trẻ. Người không biết Chúa ngồi ở nhà chỉ chờ để cái chết, than vãn, than khóc mà thôi. Chúa ban cho chúng ta những người trẻ tuổi được thỏa lòng, những người già một sức mạnh tiềm tàng mà chúng ta không thấy được từ những người ở bên ngoài Chúa thưa quý vị. Con chim đại bàng có một điều hay là nó có thể giống như nó lột da như con rắn lột da vậy. Trong thời gian cái mỏ của nó có nhiều chất căng sung nó cứng lại, cái móng của nó cũng vậy, nó bị động nhiều chất căng sung đâm ra thô thịt. và nó cũng bị mất cái lông đi, nó không bay được như xưa. Có một lúc nào đó con chim đại bàng đó từ trên cao nó bay xuống, nó kiếm một vài hòn đá và ở trong cái khóc đá đó nó mài cái mỏ của nó hết cái chất cao su và mấy cái móng của nó cào của đá để hầu như là không còn nữa và nó nhổ hết lông nó đi. Trong cái thời gian đó đó rất là nguy hiểm cho con chim đó, nhưng mà sau khi nó làm chuyện đó một thời gian sau cái móng nó mọc ra lại đẹp như xưa, lông nó mọc ra đầy trở lại và một thời gian sau nó cất cánh nó bay đi. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta phải biết điều này. Có lúc nào đó đó chúng ta phải giam mình vô trong cái khóc đá của Chúa Giêsu Christ và chúng ta phải dựa vào cái khóc đá đó để Ngài lột hết tất cả những cái gì cũ của chúng ta và ban cho chúng ta một cái sức mới, một cái gì mới. Và từ những cái mới đó chúng ta sẽ bay lên như con chim đại bàng. Tôi kể lại sáu cái ơn phước Chúa ban đó cho tôi tóm tắt lại. Thứ nhất là Ngài tha thứ tội lỗi của mình. Và khi Ngài tha thứ tội lỗi của mình rồi, Ngài chữa lành tất cả những bệnh tật ở trong linh hồn của mình. Linh hồn của mình đã chết, bây giờ được sống lại. Và sau khi Ngài chữa lành bệnh tật trên linh hồn mình, Ngài lôi kéo mình lên khỏi cái vũng bùn của sự trừng phạt đời đời. Và Ngài đổi cho mình cái mão của sự nhân từ và thương xót. Đó là những điều thuộc linh. Nhưng mà sau khi Chúa làm những điều đó rồi, trên đời sống này Chúa ban cho chúng ta sự thỏa lòng. Chúng ta ở trong cảnh ngộ nào cũng biết là có bàn tay của Chúa, có sự bảo vệ của Chúa ở trong đó. Và tại vì cái sự thỏa lòng đó, tại vì chúng ta có cái ý nghĩa đời sống, tuổi già của chúng ta khác hẳn với tuổi già của người chưa biết Chúa. Tuổi già của chúng ta có một cái sức lực như một con chim đại bàng. Và thứ vị đó là cái điều mà David muốn chia sẻ với chúng ta, để cho mỗi người chúng ta thấy là mình có quá nhiều ơn phước. Và cộng thêm những điều đó, mình có thể kể những cái ơn phước Chúa cho riêng cá nhân của mình nữa. Ôi, tôi nhìn đời sống của tôi trong năm qua, có bao nhiêu ơn phước Chúa ban cho tôi. Tôi đếm không hết thưa quý vị. Và tôi biết chắc mỗi người quý vị cũng vậy. Ngồi xuống kể các ơn phước Chúa ban, quý vị thấy Chúa ban cho mình bao nhiêu ơn phước tương tràn bên ngoài những cái điều kể đây. Thế bây giờ tôi mời quý vị đứng lên và tôi xin để dành một thời gian để quý vị có thể nói với linh hồn của mình, đếm các ơn Chúa ban cho đời sống của mình, cho linh hồn của mình và cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Ban niềm vui khóa lớp u sầu, năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay.
Quý tín giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội vì chính Giêsu, nguồn chân lý cho muôn người.